Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 142. Vấn đề điều giải oán thần trái chủ. Cầu y. Phải mở lòng từ bi khuyên giải. Tuyệt đối không có một ý niệm trấn áp để tránh gây oán thù với pháp giới chúng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Câu này nó đối nghịch với cái câu D ở trên. Người ta nói là dù sao đi nữa cũng phải có một cái năng lực gì đó là cái điều quan trọng để mà trấn áp oán thần trái chủ khi cần. Khi mà có một ý niệm trấn áp rồi thì không thể nào gọi là điều giải được mà gọi là quýnh lộn. Quýnh lộn tức là đấu tranh. Tôi quýnh thắng là chưa bị phải chảy. Ngon nha. Cho nên vấn đề điều giải oán thần trái chủ không phải là quýnh lộn, mà gọi là đem cái lòng từ bi ra khuyên giải. Chư vị nhớ là các vị oán thần trái chủ ngó vậy chứ không phải là họ dữ lắm đâu, mà chính là con người chúng ta dữ quá, bắt người ta nhậu quá trơn rồi không cho người ta nhậu lại sao. Hiểu rõ không? Nó chỉ là như vậy đó. Thành ra dòng họ của họ nó tức mình đó chứ, nó xúm nhau quấn mình thì đúng. Cho nên mình phải hòa giải ra. Bây giờ cái chuyện này là cái chuyện nó đã quá khứ rồi, tôi giờ tha thứ cho nhau. Chính vì thế mà người hộ niệm không được áp dụng cái phương thức là lấy mạnh, hiếp yếu. Câu F. Oán thần trái chủ là loại ma quỷ, không đáng phải kính trọng. Đúng hay sai?
Sai.
Sai quá chừng sai. Nói ma, nói quỷ là mình là ma đấy. Nói quỷ mình là quỷ đấy. Mình bắt người ta mình xẻo cổ. Mà nói người ta quỷ, người ta có bắt mình xẻo cổ hồi nào đâu. Đúng không chứ vậy? Nếu mình đi vào một cái khu rừng mà gặp cái con cọp nó giớt mình, mà thấy ồ sao con cọp nó dữ quá. Nhưng mà thực ra nó giớt có một người à. Mà mình thì mình giớt tới cả hàng triệu người. Chúng sanh đấy. Ăn xong mà còn dư còn là muối. Đúng không? là muối xong rồi mà còn dự trữ làm khô để mà bán nữa. Nên làm mắm nữa. Chứ không có gì. Thành ra người mình dữ hơn. Cho nên mình đối thường người ta là ma quỷ thì không đúng. Xin thưa đó là những người bị nạn do chính cái người bệnh đó làm hại người ta. Bây giờ người ta tới ra trả thù thì đúng. Cho nên mình hiểu được, nhưng mà chứ vì đừng nghĩ đến là đừng kêu người ta là ma. Không có đâu. Câu D. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải cung kính, thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của chúng sanh mà tìm cách cứu họ. Đúng hay sai? Đây, câu này đúng nhất á. Cho nên Phật thương chúng sanh một cách bình đẳng. Phật không phải là thương con người hơn con heo, không phải. Tại con người thì mạnh, thông minh hơn để bắt con heo làm thịt. Chứ mà thật ra thì khi mà Phật thấy một con heo bị làm thịt, Phật thương vô cùng. Tại vì mình quán chiếu mình thấy rõ ràng con người cứ sanh tử trong bốn loại đó. Nào là noãn sanh, nào trứng sanh, nào thai sanh, nào thấp sanh đấy. Là bốn loại đó thực ra nó có tâm linh hết. Cái tâm linh đó là một vị Phật đấy, mà tại mê mờ chung vào đó. Cho nên bây giờ chúng ta mặc áo tràng này chứ coi chừng dại khờ, tham cái cuộc đời này, sau này coi chừng biến thành một con gì đó. Có nhiều cái con vật, con chó, con mèo gì đó cứ vào trong chùa tu. Chứ vị có thấy không? Trong YouTube nó người ta rõ rồi đấy. Con mèo mà cứ hai người ta lạy thì nó cũng lạy dưới bàn thờ. Nó không đi chơi, đưa thịt nó không ăn, ăn chay. Tại sao vậy? Tại sao chứ cùng con vật đó, cái đời trước nó tu hành đấy. Tu hành mà nó dạy khởi chung vào con súc sanh đấy. Cho nên chư vị đừng nghĩ là tu thế này sau này được làm người. Không dễ đâu. Nhớ cho kỹ. Như vậy đời trước nó là con người, đời sau nó là con mèo. Mà tại sao mà nói con mèo là dễ hơn con người? Tại là một cái linh hồn đó chứ mấy, phải không? Đúng không chư vị? Nhớ như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là cái câu nói của Phật là tất cả đều có Phật tánh. Khi mà chư vị nghĩ tới tất cả đều có Phật tánh thì không nỡ nào mà ăn miếng thịt của con vật nữa đâu. Ăn con vật chi vậy? Con vật nó có Phật tánh mà. Bắt người ta xẻo cổ ra ăn. Tâm từ bi gì kỳ lạ vậy? Không phải. Khi mà hiểu rằng tất cả đều có Phật tánh thì thôi chúng ta không dám ăn thịt nữa. Và chúng ta thấy thông cảm cho tất cả muôn loài chúng sanh. Dù là ma, là quỷ, dù là oan hồn, uổng tử nào, là cô hồn gì đó. Tất cả đều là chúng sanh. Chỉ cần người ta ngộ ra, người ta có thể thành đạo. Câu H. Hộ niệm là chú tâm cứu người bệnh, không thể nhân nhượng oán thần trái chủ được. Đúng hay sai?
Sai.
Vậy là vững lắm rồi đấy. Hộ niệm không phải là chỉ chú tâm cứu người bệnh, mà thực ra là hộ niệm là cứu người bệnh, mà còn cứu tất cả những chúng sanh có duyên với mình. Những người mà có duyên với người bệnh, dù là duyên lành với duyên xấu cũng là duyên, mà mình cứu người bệnh thì liên quan tới họ, mình phải cứu họ luôn. Đó là cái tâm của Phật. Cho nên người hộ niệm là đem cái tâm Phật để mà giúp đời đó, chứ không phải bình thường. Thấy cho Phật mà cứu người, một cái người bị nạn đó trở về Tây Phương thành Phật đấy chứ vậy. Đừng có sở ý, chỉ lo giúp người bệnh thôi, chết sống gì cũng giúp người bệnh, mà trong khi những người khác không giúp, coi chừng chúng ta tạo ra những oán hờn không tốt. Cho nên một người mà hộ niệm cho một người vãng sanh về Tây Phương là phải có cái tâm Phật. Nếu mà thực sự chư vị làm người hộ niệm, tâm từ bi, hỷ xả. Cầu y Pháp Phật bình đẳng, hãy chân thành khuyên họ buông xả oán thù, phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chấm dứt khổ đau. Đúng không chư vị?
Đúng.
Hôm nay chư vị có lên trên cái Zoom mà nghe do âm thực tập mấy cái buổi hộ niệm không? Có nghe những lúc mà do âm điều giải các vị oán thân trái chú không? Mình chắp tay, tức là cung kính. Mình chúng tôi khấn nguyện chư vị nương theo cơ hội này mà cùng với chúng tôi niệm Phật đi. Có phải rõ ràng là do âm có dám nói là chư vị là đồ ma, đồ quỷ đi, không có bao giờ dám nói vậy đâu. Đúng không? Thấy rõ ràng không? Rõ ràng là chúng ta phải có cái tâm bình đẳng. Khuyên họ nên bỏ đi oán thù. Tại vì tất cả chư vị đều có chân tâm là Phật hết. Đúng ra là đi hướng hạnh phúc rồi, hướng cực lạc rồi. Mà tại vì mê chấp, bây giờ chư vị nghe những lời này hãy bỏ cái mê chấp đi. Họ nghe đấy chư vị. Cho nên những người mà đi hộ niệm, khi sau 2-3 lần điều giải như vậy, tự nhiên hình như những vị mà oán thân trái chủ gì mà vô hình, hình như họ cũng còn phá nữa. Mà chư vị làm thành mới được nha. Không làm thành thì không điều giải được. Pháp Phật bình đẳng, chư vị phải nhớ cho kỹ. Câu gì? Sẵn sàng điều giải, nhưng nếu không được thì mới dùng đến áp lực buộc họ phải quy hàng. Đúng không?
Sai.
Ngon, chương gì mà đã dọa rồi. Chương gì đã dọa rồi. Cho nên hôm qua tôi nói, có những người mà bị oán nạn, tôi đã kể những chuyện mà oán nạn dễ sợ lắm. Như vậy mà chỉ cần thành tâm điều giải ba, đúng ba đêm hết. Chưa về tâm. Còn cũng có những người như vậy gặp, do âm gặp nơi khác. Tu hành cũng giỏi lắm, mà kêu điều giải như vậy, như vậy mà không chịu làm. Bữa nay về thì thấy chấp tay lại xin chư vị thôi, thông cảm cho tôi bỏ qua đi. Thế là mời ông thầy pháp tới giáng bùa giáng đồ quấn người ta. Cứ bữa nay quấn mai cho 4-5 trường không giải quyết được. Sau đó nói chú dòm làm giải quyết, dạ thưa, thôi giờ không dám đụng tới chư vị nữa. Đáng chịu, càng ngày càng nặng hơn. Bây giờ giải quyết cũng được, là do tay mình. Ta mạnh thì nếu mạnh thì mạnh mạnh luôn đi, quýnh người ta quýnh luôn đi, quýnh vô queo rau luôn đi.
Làm sao mà
quýnh queo rau được? Trước nào mà quýnh rồi người ta vô hình mình hữu hình, làm sao quýnh queo rau được, phải không? Mà thực ra cái đó là những cái hình thức mà coi như tá hình thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Thành ra vô tình là không có chân thành gì hết trơn. Nạn vẫn còn tiếp tục nạn. Thôi chịu thua, sau đó nó già thôi, không có cái năng lực nào khác hết. Không biết cái nào điều giải hết. Câu ca. Điều giải cần đến lòng từ bi và sự kiên nhẫn. Tất cả đều có nhân duyên quả báo, không nên đấu tranh hay áp bức chúng sanh. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đây mình thấy rõ ràng ấy. Mình có lòng từ bi thương xót họ, chứ đừng mình có lòng từ bi sợ họ. Họ là một con người bị nạn, mình thương họ mới là đúng. Tại sao lại sợ họ? Mình sợ họ là mình chê họ. Cũng giống như chư vị gặp con sâu, sợ quá không dám rờ. Tức là mình sợ mình khinh nó, người ta không dám rờ chứ gì, phải không? Đúng không? Có những con cóc con nhái mà mình thấy mình sợ, nhưng mà có ở bên mình giờ mình thấy trên TV có nhiều người ta gặp cóc nhái ta bắt ta cho lên, ta rất là thương, không sao hết trơn á. Có những người mà ta bắt rắn á, chứ vị biết không, con rắn mà ta bắt ta để nó bò trên người thế này, nó đâu có cắn đâu. Mình chọc nó mới cắn, không chọc nó không cắn. Thật sự mà thấy mình sợ nó là mình khinh bỉ người ta. Thì đối với những người pháp giới chúng ta mình phải có lòng từ bi chứ, thiệt sự chứ. đúng không? Chư vị có thấy người ta bắt cái con gì, con rắn mà để bò trên tay không? Khi mà mình làm quen với nó rồi thì nó không cắn mình nữa. Thực sự cái đấy là thật sự. Chư vị có thấy trên TV là có một cái ở tại Việt Nam chống đâu hết trơn, tôi để một nhà rắn ra này này, rồi người ta cầm sáo thổi con rắn trùng trùng lũ gì mà con rắn hổ mang không á, nó lũ trong người rõ ràng là lấy cây này nhẹ ra cho một quất nó một cái là nó nứt lại đấy, rõ ràng nó hiền vô cùng, tức là nó bắt một nhà rắn vậy đó, người ta biểu diễn cho coi, tức là con rắn nó hiền vô cùng. Nào, nó cắn mình là tại vì sao? Là mình dọa nó, mình quýnh nó, thật sự đấy. Cho nên mình có hiểu là lấy cái lòng từ bi ra mà hóa giải, chứ không có lấy lòng từ bi thì gạt lắm. Cho nên không nên đấu tranh hay áp bức chúng sanh. Chứ vị lên đó, tại sao mỗi lần mà nói chuyện với các người bệnh thì mình giỡn, mình trao vô tay, còn mấy cái họ chấp tay lại, mình thành khẩn, mình cung kính họ như cung kính một vị Phật. Thật sự tôi kể chuyện mà ma một chút xíu nữa tôi bị bắn chết đấy. Rõ ràng ba anh du kích ở trên cái đường về nữa, nửa đêm rồi, còn chính một mình tôi đi xuyên qua cái làng mà nửa đêm một mình tôi không sợ gì hết, mà thường ngày mặc đồ trắng, mà lúc đó còn trẻ chứ đâu phải là mới học lớp 11, 12, đâu có gì đâu lớn, mà tôi đi một mình không sao hết, mà trong cái ba người mà xách cái súng đi nó chửi ào ào như vậy, lộ khi mình qua của lộ ra cái đó nghe là một người ma một tiếng là bỏ chạy liền trúng lửa ống hết trơn. Mà chạy đến có 20 phút rồi tôi làm thinh cũng đi tới, là rút súng bắn lại, trời ơi, lúc đó mình mới sợ muốn chết luôn đấy. Thì lúc mình la lên như vậy, tại vì người ta sợ người ta chạy đến, còn tôi cũng sợ, tôi đâu có chạy, đúng không? Như vậy tại vì lòng sợ của mình mà thấy người thành ma. Kiến thằng vì già là kiến thằng lại cái dây mà tưởng là con rắn, là tại mình sợ, hoàn toàn không có gì đó phải sợ hết. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới hiểu, là hiểu được Phật pháp đó. Câu N là mỗi lần hồi hướng công đức đều nên hồi hướng cho oán thân trái chủ để hóa giải oán thù mới tốt, đúng không như vậy?
Đúng.
Đại rõ ràng. Cho nên khi mà mình hồi hướng công đức cho người bệnh, mình hồi hướng công đức cho các vị oán thần trái chủ, hồi hướng công đức cho các cái chúng sanh mà có duyên, và nguyện mong cho chư vị là đem công đức này để mà niệm Phật tu hành, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Chư vị hãy làm như vậy đi. Nếu mà chư vị có tâm như vậy thì bắt đầu từ nay xin nói thẳng là không sợ nữa, không sao hết. Cho nên ở đây có người tới đây tu mà thấy con chim bồ câu, con chim bồ câu nó quấn lộn với con quạ trên mây ngôi, nói à cái mây vòng linh nó tới. Tự mình nghĩ như vậy mà mình sợ. Rồi có một lúc mà cái con bồ câu nó hù nó coi như nó mà đây biết cái hồn của ai về đấy. Đấy, thực ra là tai mình nghĩ như vậy mà mình sai lầm. Đúng là nghĩ như vậy. Đêm khuya mình nằm mà nghe mình, nhất là những cái lỗ cửa mình nó hé hé, rồi gió nó luồn qua cái hú cái này ma về đấy. Đấy lại sợ nữa. Cho nên mình cái sợ đó. Cho nên cái gì cũng sợ hết trơn. Thật sự là cái gì cũng sợ hết trơn. Mà tính là hồi trước không? Chưa về biết không? Ôi. Đi xuyên qua cái đồng mà nó vắng teo như ấy, mà nó đen như mực, nhưng mà đi không lấy được. Mà một mình đi vẫn đi không sao hết, không thấy gì hết. Mà có người nào, ôi cho người ta nói gì mà đủ thứ cái chuyện mà chướng. Thành thực ra chưa về thấy rõ ràng là do cái tâm của mình, gọi là cái tâm của mình nghĩ gì nó sinh ra cái đó. Cái tâm mình nó vững rồi thì mình cứ vững vàng mình đi. Chính vì vậy mà khi đứng trước một người bệnh rồi, chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thương hại họ. Nhiều khi một lời nói nhẹ nhàng của mình mà nó giải tỏa được biết bao nhiêu ách hạt, đúng không? Hết sợ chưa? Hết. A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.